名前や扱ってくるなとは。いや、いや、すんまいくるな。いや、いや、もう、せいや。
Tới rồi đó.
还是用的，还是用的，也是用的。怀彩是用的，他是用这个的，不是一样的，对吧？两天要理念了，烧修了，真的。nhưng mà khi nói thêm là cái chiếc siêu này đó là không có cầu siêu, tại vì thường thường cái chiếc siêu này cầu siêu thì khó siêu lắm, cần cái chiếc siêu mà mặt được bỡ. Tôi có thầy một thầy đó là thầy chiếc khóa, thầy chiếc khóa không sư đệ, thì các thầy mà nói đùa khi nào mà ai chết thì mới mời thầy chiếc siêu với thầy chiếc khóa tới cầu đó, cầu siêu khóa. Nhưng mà thời nay có đi tới đâu, chỗ nào thấy bạn thầy chích pháp nhiều lắm thầy. Khi nào mà người nào mà tu quá thì sáng nên đạt có thầy chích pháp ở Canada đó. Mời thầy tới trình mà may ra pháp rồi, có mình hồn. Nhưng mà trước khi mà quý thầy tới đó mình phải lo tu trước này nha. Chứ nếu mà không tu gì hết mà cứ chờ đến giờ chót mà mời thầy tới thì không có bảo đảm siêu pháp. Rồi, có gì có gì muốn đề cập hay là nói chuyện hay là gì đó, hay là có gì chỉ có thủ động, tức là chỉ có tới nghe cái thầy nói sao thì nghe vậy thôi, sao không? Dạ, thật sự cả mới nói thôi. Dạ, xưa nay cứ Phật tử rất là ngoan, rất là Phật tử Việt Nam. Tức là tới giờ nghe pháp cho thầy nói sao nói thì nghe vậy thôi. Rồi thầy nói gì mình nói mình phân lập thì mình có cái gì thì cứ làm sao thầy nói được của thầy và được của mình thì mình cứ làm. Thường là trong các buổi thuyết pháp thì tôi thường giảng một tiếng dưới đó, thì tôi thường giảng một tiếng, còn một tiếng sau tự hỏi, thì có học phải hỏi thì nó mới thấu đáo. Cũng giống như là còn nếu mà mình thụ động đó thì nó nghe không thôi đó, thì cái đầu óc nó không có làm việc, nghe mà xong mình tư duy. Tại vì không phải cái gì thầy nói đúng, tại vì cái thầy cũng chỉ là thằng tăng thôi chứ không chứng quả. Mỗi thầy nói theo cái hiểu biết của mình, cho nên không phải bất cứ cái gì thầy nói ra là đều đúng hết. Mình có cái vật lãnh của mình có cái tướng giác, và quan trọng nhất là mình có cái sự tư duy. Chính Đức Phật đã nói rằng là không, trong kinh Kalama nó không phải bất cứ gì ngay cả Đức Phật nói mình cũng phải tin thôi, không phải như vậy. Tại nếu mà tin như vậy, tin mà không hiểu mà tin mù quáng, cho nên khi mình nghe đó là mình phải dùng cái ý thức của mình để mà tư duy xem cái lời của thầy nó có đúng không, cái gì đó. Và nếu mà mình thấy nó không đúng, hoặc là mình hơi ngờ vực, mình phải cứ hỏi lại để cho nó giải tỏa cái sự mà nghi ngờ đó. Rồi bây giờ quý vị học đã có cái gì thắc mắc gì ngờ thì xin quý vị giơ tay quay, và anh là thứ hai là anh kia là cái trước.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con cũng có được nghe một bài văn thuyết giảng của thầy trước kia, giảng sơ về tu tập theo lối mật tông Tây Tạng. Chúng con ở đây phần lớn các anh chị em ở đây thì tu theo pháp môn Tịnh Độ, chúng con niệm Phật và cầu vãng sanh. Nhưng mà chúng con cũng rất là muốn biết những cơ bản, phương pháp cơ bản tu theo mật tông. Con có nghe nói những huyệt hoặc là những cái luân xa trong người là nó có bao nhiêu cái thứ tự như thế nào và những cái luân xa nào thì nó giúp đỡ trong cái công việc tu tập của mình. Thì xin thầy từ bi lược giảng cho tụi con sơ về cái phương pháp của mình. Thầy gì đó Phật.
Dạ, cảm ơn anh. Quý vị nghe câu hỏi của anh. Khi mà hỏi lên quý vị nói pháp danh cho thầy.
Dạ mô Phật, dạ con là Chánh Phong.
Chánh Phong Phật à, gần đây quý vị đa số là cô Tịnh Cổ phải không? Bây giờ anh Chánh Phong này hỏi về mặt công. Bây giờ tôi nói về mặt công, nó sẽ làm cho bị hoang mang. Hoang mang là tin có anh nào hỏi được thiền đó là yêu cầu thầy nói được thiền là quý vị sẽ hoang mang lần thứ hai này. Thôi, quý vị là tu, quý vị nhiều lúc nó vô do rồi thôi sẽ trả lời cho các bạn bây giờ
vậy thì
kiểu này chắc là nó chúng hơn. Thầy chi tiêu đó, chủ trương của thầy chi tiêu đó là tu tất cả. Quý vị nào muốn sau cái quý vị muốn biết nhiều hơn về thầy chi tiêu á, quý vị vào cái website tên là thaychitieu.com. Quý vị vào cái website tên là thaychitieu và www.thaychitieu.com thì chúng nó có nói nhiều hơn về thầy chi tiêu, có nhiều bài giảng và thầy chi tiêu. Bây giờ chủ trương của tôi ha, nó hơi khác một chút là cái gì tôi tu á thì cái đó là chuyện của mình, còn khi mà tôi đi giảng pháp á thì tôi giảng cái gì cũng hơn, tại vì cá nhân tôi nó đều tu cả ba hết, tức là tôi bị nào vào website sẽ thấy đó, giống như hồi nãy họ được anh Kiều có nói họ tôi bị một điện thoại họ có thể tu chứng đắc gì đó thì thật ra đó, những phật tử mà quen biết tôi từ lâu rồi, mà tôi đi giảng cái cuộc khá lâu lắm rồi, mấy năm trước rồi, thì cái quá trình của tôi đó là tôi xuất gia ở đến pháp ở Xuân Sơn, nhưng mà sau đó thì tôi đi sau khi mà học tất cả của trong chùa xong thì tôi muốn khởi cái tâm mà tìm hiểu nhiều hơn, cho nên tôi mới đi theo vào các chùa thiền viện của Nam Phong học tu tứ niệm xứ. Thì qua cái đó sau một thời gian tu tứ niệm xứ thì tôi mới hiểu được, tôi có biết về tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Rồi hồi đó khi tu tứ niệm xứ tôi rất là thích và tôi muốn tiếp tục thì xin đi xin giấy đi qua cũng có biết điện hay là Thái Lan để tu tiếp. Thì cái thời gian đó là năm 87 đó thì ở biên giới của Thái Lan đó là Việt Nam nó đang có bị trục chặt, cho nên khi cái giấy tờ đó thì họ không có cho đi ra, họ chỉ cho có đúng một tuần lễ thôi rồi đi về. Thì tất cả đều là nhân viên hết á, thì khi mà tôi xin giấy không được á thì tôi mới tìm hướng khác. Tìm hướng khác thì lúc đó là chùa Liên Sơn thì thường có mấy vị Lama Tây Tạng tới, rồi tôi mới gặp các ngài rồi mới chuyển hướng. Thì giờ tu với Nam Tông được thì tôi đi theo Tây Tạng, thì tôi mới học với lại các vị Lama Tây Tạng và các trung tâm ở Tây Tạng ở bên pháp để tu. Tính ra là tôi học ở Tây Tạng cũng khoảng 7 năm, rồi đúng rồi, trong 7 năm đó thì 4 năm là đi tới đi lui, còn 3 năm chót còn nhập pháp bên Tây Tạng. Bên Tây Tạng là nhập, xong rồi cái tu viện Tây Tạng là ở thăm Tây Tạng nha, xong rồi cái tu viện Tây Tạng thì là nhập pháp thì họ 3 năm thì học những cái chất tiếp những cái tu pháp mà truyền. Thì bên Tây Tạng thì quý vị thấy các Lạc Ma thường thường tới đây dạy quý vị, nhất là Đại Lạc Ma, quý vị thấy thầy này thường thường quý vị biết Đại Lạc Ma chứ ha. Thì ngày tới thì ngày chỉ có dạy cái gì về cái gì về đọc từ bi thôi phải không? Cái ngày chỉ có dạy về cách tu một công của mình thôi. thường thường lúc dùng mật ong thôi, gọi là mở tay thì sự bật ở bí mật. Thì muốn học cái pháp bí mật đó, thì phải nhập này, thì họ mới nhập. Tức là họ không có thể cho công truyền mà họ dạy mật truyền, là chỉ có một nhóm đệ tử mà họ lựa thôi. Thì vì tôi muốn học cái đó cho nên là phải nhập tất 3 năm thì họ mới nhập. Thì sau đó bắt đầu tháng 94 thì nhập tất công ra thì tôi lại đi nhập lại. Thì một số những cái quyển sách về mật ong mà tôi có biết đó là chủ tịch đại phụ ấn rồi viết cái quyển đạo gì đó, thì trong đó tôi có nói quyển đạo gì, trong đó có nói về những cái phương pháp của tôi tu với mật ong đó. Rồi sau đó có nói một chút trong quyển hàng góc nhạc, thì tôi có biết khá nhiều sách và tôi bây giờ biết khoảng 11 cuốn sách rồi. Thì quý vị cứ vào website rồi quý vị sẽ biết nhiều hơn. Về vấn đề lối xa đó, và trở lại thì nói chung á là đa số Phật tử có thể nói là 90% là tu tịnh độ, tại vì cái đó là pháp môn dễ tu. Người nào mà biết nói, chứ mình biết nói được có tâm á, biết nói là 1, 2, 3, 4 á, cái đó tiếng Việt, hay là biết nói tiếng gì được á, thì đều có thể tu tịnh độ được. Tại vì tu tịnh độ thì cần quý vị nói 6 chữ hoặc 4 chữ thôi, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Có môn tịnh độ có thể dễ tu, cái phương pháp chỉ có cái nhiêu thôi, Nam Mô A Di Đà. Và về sau này họ sẽ thành công dạy lại chỉ cần 4 chữ A Di Đà Phật là đủ. Đó, pháp môn tịnh độ nó rất là dễ, phương pháp chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà vãng sanh không là một chuyện khác nữa. Tôi cũng có giảng nhiều bậc tịnh độ, đây là một buổi nói chuyện do duyên thôi, thì không có thể là đi sâu vào những cái đó được. Có rất nhiều cái băng vậy. Nhưng mà sau khi nghe cái buổi này, tôi chỉ thích những vị vào trang web đó. Tôi sẽ không có hỏi về vấn đề luân xa, thì năm 96 tôi biết được quyền đạo gì thì tôi có kể cái đó một chút. Nhưng mà cái thời gian đó căng thẳng của đa số Phật tử chưa có ready, chưa có chuẩn bị, chưa có sẵn sàng. Thì tôi có giảng một chút xíu về luân xa, nhưng mà sau đó là tôi bỏ đi, không có thu hồi hết cái cuốn băng, không có phát nữa, không có cho phát hành nữa. Tại vì thấy cái thời đó chưa có ai hiểu gì hết. Thì từ năm 96 bây giờ là mấy năm rồi, thì từ 4 năm rồi. 4 năm rồi thì bây giờ thời nay thì có một cái hành trường mà biết ao lê đó, thầy dạy nhà luân xa, rồi các sách Mỹ cũng nói về nhiều nữa. Rồi bây giờ tập trận Việt Nam cũng bắt đầu mời quý thầy Kinh Tạng rất nhiều. Rồi cũng có một số Phật tử Việt Nam thỉnh ngài Đại Lạt Ma ở New York, và mới đây là xuống LA nữa. Thì cái tâm đó từ từ nó mở ra dần dần rất là tốt. Tại vì cá nhân tôi đó thì tôi học được nhiều thầy, thì từ từ trở lại cái Lân Sa. Lân Sa đó nó là cái giáo lý thuộc về mật tông hồi xưa. Thì trong mật tông đó thì họ mật tông Tây Tạng Kêu Tu đó thì họ chỉ có nói tới 4 Lân Sa thôi. Nhưng mà giáo lý của yoga nó có tới 7 lân xa. Rồi đi xa hơn nữa thì nó có tới 12 lân xa. Thì giáo lý lân xa ở đây tôi chỉ nói sơ thôi. Sau này thì sẽ có những buổi giảng khác mà tôi sẽ nói về cái gì muốn cái tiền bạc. Hoặc là bây giờ quý vị cũng có thể học cái hàng trường cũng được, mình cũng nói về lân xa đó. Rồi có 7 lân xa. Giống như mình có ngũ tạng. Ngũ tạng là tim gan tỳ phế thận, còn là một bộ ngũ tạng. Cái ai cũng có tim gan tỳ phế thận hết, cái gì đều có tim hết, người con tử con ruột ai đều có hết. Những vấn đề này thì là luôn xa. Thì bây giờ từ từ xưa nó là bí mật, nhưng mà từ từ người ta nói rất là hết bí mật, cũng giống như mật ong hồi xưa đó, là thầy trò truyền nhau trên núi thôi. Nhưng mà bây giờ các bạn Ma Tây Tạng tới nhiều, quý vị có biết là Ma Tây Tạng không? Ở đây có ai không biết là Ma Tây Tạng là gì? Ai không biết hết nào? Có chuyện khá không biết không? Từ từ hồi xưa không ai biết, từ từ nói biết là những cái gọi là truyền thông nó nói biết, còn cái gì phải biết thôi. Rồi có những cái pháp môn gì của Tây Tạng hồi xưa nó vẫn tu đó, là tại vì cái pháp môn nó gọi là Du Già, Naropa, Sáu Pháp Du Già. Cái pháp môn nó rất đặc biệt, mà không ai biết thì mình muốn biết trước thì mình phải đi bỏ công học. Và nó có bảy con lại xa, thì những cái giáo lý luân xa này nó không bắt buộc về kinh tạng. Nhưng mà về sau này thì thực sự người ta nói tới nhiều, tại vì người Mỹ cũng bắt đầu nói tới nhiều. Giống như mình, có nhiều khi mình cũng, quý vị ở đây, quý vị có tim gan tiền cái thật mà quý vị nhiều khi không biết một cái bộ phận này nằm chỗ nào, phải không? Nhiều khi quý vị biết lá lách nào chỗ nào, không biết gan nhà chỗ nào, người nào biết không? Nằm ở đằng phía bên này hả? Tim này nó nằm ở đây hay là không biết. Nói tại có nhiều người cười, nhưng nói nhiều người nếu mà quý vị không học anatomy, quý vị không biết những cái nội tạng đấy nằm chỗ nào. Thì đó là cái tim gan tỳ phế thận mật phụ của mình, bàng quang hay là loa mắt hay là tim ở trong người quý vị, nó có những cái tuyến gì giáp chạc hay là tuyến tồn tuyến yên thì quý vị có biết nó làm đâu không? Chắc chắn có một số quý vị biết nếu quý vị học về y khoa, nhưng mà đa số quý vị biết gọi là pineal gland hay là những cái pituitary gland hay là thyroid hay là những cái đồ đó, quý vị đâu biết làm đâu. Thyroid đây là thymus, đây là thymio làm cái hộp rất là thú vị ở cái đầu nhóm ví dụ vậy. Thì vân xa cũng vậy, vân xa đó nó là nó thuộc về cái cơ thể vi tế của mình. Cái này đó nó gọi là cơ thể thô, tức là mình nhìn thấy được. Và vân xa đó nó là những cái, đó là những cái bộ phận nằm trong cái cơ thể vi tế và sau đó là mình vi tế. Những cái vi tế đó mình vừa mắt vừa không nhìn thấy được. Thì khi mình phải tu tập cái lúc nào đó thì cái giác quan, cái gọi là cái phần mà ngũ quan của mình đó, thì gọi là lục căn nhá, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình đó, thì đa số chúng ta rất là quen thuộc với con mắt. Nhưng mà khi mà bảo quý vị nhắm mắt lại đó, thì quý vị sẽ không thấy gì hết, tại vì quý vị không có tài với con mắt khác. Hoặc là bị lỗ tai thì sẽ không nghe cái gì hết, tại vì mình quá quen với lại con mắt nhục nhãn, quá quen với lại nhục nhĩ, tức là gọi là mắt thịt tai thịt, mình không quen với cái gì khác đó. Thì khi mình tu tập những cái pháp môn mà đặc biệt hơn nhất là mật tông không, thì phải tài từ từ mình phát hiện rằng những cái này, thì trong thiền tông nó dạy là mình đừng có vọng tưởng. Thì mình đừng có học tưởng đó, đóng con mắt này lại, bị lỗ tai lại, nói bậy nữa. Thì khi mình đóng cái ngũ quan này đó, nâng cái giác quan khô này đó, rồi mình đi sâu vào trong tâm thức đó, thì những cái giác quan khác nó sẽ mở ra, nó mở từ từ ra. Thì khi mở như vậy đó, thì người ta tưởng là chúng thần thông, là thật ra nó là thần thông. Nó là một cái sự khai mở giác quan và vi tế thôi. Nó có những cái trình độ khai mở khác nhau, khai mở thấp, khai mở cao đó. Thì khi khai mở cái đó thì người thường sẽ gọi là thần thông, nhưng mà tiếng Mỹ thời nay nó gọi là psychic. Anh chị nghe cái trong từ psychic thì rất là người thấy thông thường. Thì nếu mình có bị coi bói là ai đó người ta đọc cái tư tưởng của mình, cái việc đó trời có thể có khác thần thông, hoặc là ta nhìn thấy hào quang của anh thì bây giờ cái này có thần nhãn, ví dụ vậy, tài những em từ cái game ấy. Và thật ra đó, những cái đó nó không có gì đặc biệt hết. Những cái vờ mà vừa nói đó, tôi viết ở trong cuốn sách mới là thứ bảy chủ nhật, cái việc tới gọi là thì cái việc có thể thành một cách chóng của tôi viết đó, thì tôi nói rõ về nhẹ thôi, những cái mà về sai kích hay là gì đó để cho cái việc rõ. Thấy nó một khi giảng ra rồi thì thấy nó không có gì là thành công đó. Quý vị có thể làm được, nhưng mà nó sẽ đòi hỏi quý vị thầy đừng có nhìn vào con mắt này nữa, phải nhìn vào con mắt khác. Đừng có nghe một cái tai này nữa, mà phải nghe một cái khác. Giống như ví dụ như trong kinh Văn Nghiêm đó, gọi là con cái âm đó, ý Căn Nghiêm Thông đó, thì gọi là đừng có nghe vào cái tánh nghe, đừng có nghe vào cái lỗ tai này. Thì trong kinh nói có nhiều cái trong trường thì nó không hiểu nổi, nhưng mà nó có những cái technique để mình tu tập, rồi từ từ đó thì mình khai triển cái đó. Rồi trở lại cái vấn đề hôm xa, thì trong con người của mình á, bình thường con người mình thì nói để cho dễ hiểu, thì tập cái mà tổng quát của mình không phải hôm xa trên con người của mình, nó là về cái trung tâm năng lượng, nó hút cái năng lượng bên ngoài, nó hút về người mình đó. Thì con không có đi sâu vào lòng nữa, nhưng trong bảy cái thì mà người tu đó thì cần khai mở cái tâm thà thứ tư, rất là cái tâm thà thứ tư, không nằm ở trên đường đấy. Thì người tu đó mở tâm, bây giờ là đại học trường có chương trình khai tâm, thì đi khai tâm đó. Thì cái tâm đó là người tàu đó, cái tâm là tiên, là trung tâm điểm. Thường thường đó, thì nói cái tâm đó là mình nghĩ ở đây. Nhưng mà tâm đó, cái tim đó là đây. Thì đi cái những cái bài khác tôi giảng lâu rồi, các bạn gọi là trung tâm và tâm. Thì con người mình khi nó bị trung tâm đó, khi tôi định nói trung tâm hay là trung tâm tâm. Có nhiều người mà đến chùa thấy đa số là ông xem thiên suy rồi, thấy người lớn nhiều đúng không? Còn mấy ông đó thường thường cái ông tu tâm thôi mà không có tu hành tướng. Mấy ông ở nhà á, nếu nói tôi tu tâm là không cần ăn chay, không cần lễ Phật, không cần tu tâm. Còn mấy bà tu gì? Tu tướng đó, tu tướng. Nhưng mà nếu mà mấy ông nói sẽ không có tu tâm đó, thì mình hỏi tâm của ông ở chỗ nào?